Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, mới đây tại thành phố Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Định tổ chức hội thi Cán bộ hội làm công tác tín dụng giỏi năm 2023. Hội thi là dịp để các cán bộ hội cơ sở, tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn trao đổi, học tập kinh nghiệm nghiệp vụ quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác ủy thác của cán bộ hội làm công tác tín dụng tại địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, tham gia hội thi Cán bộ hội làm công tác tín dụng giỏi năm 2023 có 55 thí sinh là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đội trải qua 3 phần thi gồm khởi động, tìm hiểu kiến thức và xử lý tình huống với nội dung liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ nhận ủy thác phối hợp thực hiện. Kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình triển khai thực hiện chương trình ủy thác thông qua tổ chức hội. Hội thi là dịp để các cán bộ hội cơ sở, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trao đổi, học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác ủy thác và cán bộ hội làm công tác tín dụng tại địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm.
Thông qua cái hoạt động mà vay vốn tiết kiệm, vay vốn và bảo toàn giữ gìn các cái nguồn vốn thì cái hội thi hôm nay cũng là một trong những cái hội thi để cho các chị mà tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm và thực hiện cái công tác tín dụng chính sách tại địa phương thì có cái cơ hội giao lưu học hỏi, từ trên cái cơ sở đó họ thấy rằng là xã hội hoặc là các cấp các ngành rất là quan tâm tới cái hoạt động này, thì thông qua các chị để làm sao chuyển tải đến rằng là hội viên phụ nữ của chúng ta khi mà vay vốn chúng ta tìm đúng cái kênh mà để làm sao hạn chế được cái nạn tín dụng đen vân vân, thì đây cũng là một trong những cái hoạt động rất là sôi nổi. Qua đây thì các tổ trưởng tổ vay vốn có thêm những cái kinh nghiệm, rồi có thêm những cái niềm tin, rồi cái động lực để mà thực hiện trong cái đối tượng của mình, thì có thể nói rằng là cái hoạt động tín dụng vay vốn thì đến nay thì các cái tổ ở địa phương của chúng tôi là trên 1.133 tổ. Thì đối với những cái tổ này thì các chị hầu như là thông qua nguồn vốn phát triển các nguồn vốn bảo toàn thì niềm tin vào các cái hoạt động của hội đem lại những cái lợi ích thiết thực, thì phụ nữ ở địa phương thì họ sẽ có cái vấn đề là tham gia các hoạt động do hội tổ chức, và nó sẽ cũng củng cố luôn cái sự mà uy tín của các cấp hội thông qua các tổ vay vốn này.
Từ khi chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó tập trung các nguồn vốn tín dụng danh sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối là Ngân hàng Chính sách Xã hội, ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình dự án tín dụng chính sách xã hội. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh nói riêng, các tổ chức chính trị xã hội nói chung luôn xác định thực hiện ủy thác vay vốn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp hội phụ nữ, vì đây là kênh vốn ưu đãi, lãi suất thấp sẽ hỗ trợ rất thiết thực cho các hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, chăm lo đến đối tượng phụ nữ yếu thế. Trong những năm qua, việc khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, nhất là nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được đẩy mạnh và có hiệu quả. Các cấp hội trong tỉnh đã phát huy vai trò kết nối giữa hội với cán bộ ngân hàng trong việc tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi, giúp chị em phát huy được tính tự chủ trong phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống, tăng thu nhập, nâng cao vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội. Qua đó, góp phần đáng kể vào việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo hiệu quả bền vững và chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Với trách nhiệm là một tổ chức chính trị xã hội, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp, đặc biệt là cán bộ hội làm công tác tín dụng, qua đó bảo toàn phát triển nguồn vốn một cách hiệu quả. Hiện nay, dư nợ các nguồn vốn tín dụng được các cấp hội khai thác và quản lý trên 3.440 tỷ đồng, được triển khai trên 1.133 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp cho 225.508 hộ vay. Trong đó, riêng vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 3.226 tỷ đồng cho hơn 51.500 hộ vay với 1.102 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thông qua hoạt động hiệu quả của các tổ vay vốn thuộc nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là một trong ba nhiệm vụ mà các cấp hội phụ nữ thực hiện, vị trí vai trò của tổ chức hội ngày càng tạo được uy tín với cấp ủy chính quyền địa phương, qua đó thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia các hoạt động hội ngày càng tăng, xác định là nền tảng vững chắc để củng cố phát triển tổ chức hội. Tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập trên cơ sở hoạt động ủy thác của các tổ chức hội đoàn thể, gồm các hộ nghèo và đối tượng chính sách theo địa bàn dân cư đang vay vốn. Mô hình này đã và đang chứng minh vai trò vô cùng quan trọng trong việc quyết định hiệu quả sử dụng nguồn tín dụng chính sách của chính phủ, cũng như hiệu quả việc sử dụng vốn vay của từng hộ gia đình. Đồng thời, đây cũng là mô hình giúp tổ chức hội thu hút, tập hợp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hội viên, cũng là mô hình thuận lợi để tổ chức hội chuyển tải các thông tin tuyên truyền, hoạt động của các tổ chức hội tới hội viên. Từ thực tiễn hoạt động ủy thác thời gian qua cho thấy, địa phương nào làm tốt công tác quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn thì ở đó hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội được thực hiện tốt và hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp, đóng góp tích cực vào cải thiện đời sống của người nghèo và đối tượng chính sách, hoạt động của tổ chức hội đạt được những kết quả tích cực. Chị em và các bạn đang nghe chương mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, hầu hết trong các gia đình Việt hiện nay, phụ nữ luôn là người đảm trách vai trò nội trợ cho gia đình. Do đó, chị em thường xuyên phải đảm nhận việc mua sắm thực phẩm cũng như hàng hóa thiết yếu cho gia đình mình. Thực phẩm tươi ngon, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm là những tiêu chí hàng đầu mà chị em chúng ta đặt ra khi mua sắm đồ ăn cho gia đình. Tuy nhiên, không phải cửa hàng siêu thị nào cũng đáp ứng được những điều này. Họ có rất nhiều cách để cố gắng đẩy đi những mặt hàng tồn kho, sắp hết hạn, không còn đảm bảo tươi ngon. Do đó, khi mua sắm, chị em cần nắm những bí quyết này để bảo đảm thực phẩm chúng ta mua về luôn tươi ngon, bảo đảm sức khỏe cho cả nhà. Phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một vài lưu ý giúp chị em mua thực phẩm bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Thưa chị em và các bạn, lưu ý đầu tiên là chị em không nên mua những mặt hàng đóng gói lại. Đồ ăn đóng gói sẵn có thể bị bẩn, bị rách hoặc sắp hết hạn. Và cách mà các nhà bán lẻ làm là đóng lại bao bì của sản phẩm để làm cho nó trông mới hơn. Họ có thể khắc phục bằng cách cắt lát ra, loại bỏ đi những phần bị hỏng, bẩn hoặc thậm chí là không dùng được nữa. Không chỉ vậy, thời hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm cũng được thay đổi. Vì thế, khi mua thực phẩm, tốt nhất không nên lựa chọn những gói hàng đóng lại như vậy. Chị em cũng nên cẩn thận với những quầy hàng đồ ăn nhanh. Tại các siêu thị, các cửa hàng hiện nay có nhiều khu vực bán đồ ăn sẵn, ăn nhanh. Những món salad hay các bữa ăn được bày trên quầy nhìn có vẻ hấp dẫn, nhưng nó không phản ánh đúng chất lượng thực sự của thực phẩm. Khi mua salad làm sẵn, hãy chú ý đến những món salad có nhiều tỏi và gia vị hoặc thảo mộc tươi. Khi chọn món salad, hãy nhớ rằng món salad với thịt hoặc cá hết hạn nhanh hơn món rau. Món salad với dầu trộn sẽ an toàn hơn món salad trộn với sốt mayonnaise. Chúng ta cũng cần kiểm tra tình trạng bao bì sản phẩm. Sự quan sát trực quan này rất đơn giản nhưng giúp chúng ta có lựa chọn tốt hơn cho sản phẩm mình mua về. Nếu sản phẩm bao bì bị hỏng, bẹp, bóp, méo, nó có thể tác động tới chất lượng bên trong. Nó có thể là kết quả của việc lưu trữ, vận chuyển sai cách, lô hàng không đảm bảo chất lượng hoặc tệ hơn nữa là sản phẩm đó đã quá hạn sử dụng. Chị em cũng nên cẩn thận với những loại thực phẩm sáng bóng long lanh. Sẽ rất hấp dẫn nếu như thực phẩm có màu sắc đẹp, nó thể hiện sự tươi ngon. Thế nhưng khi chúng mang một vẻ ngoài đẹp hơn mức bình thường, rất có thể nó đã được tô điểm bởi các phẩm màu, thuốc nhuộm, chất kích thích. Điều đó không tốt một chút nào cho sức khỏe. Hãy ưu tiên chọn những thực phẩm có màu tự nhiên nhất và còn hạn sử dụng thay vì bị hấp dẫn bởi những loại sáng bóng đẹp long lanh. Cũng cần kiểm tra kỹ hàng hóa, không bị lừa bởi những gì hấp dẫn bày bán. Các cửa hàng luôn biết cách làm cho sản phẩm của họ đẹp đẽ, hoàn hảo nhất có thể. Với mặt hàng thực phẩm, cửa hàng hay áp dụng các chiêu bày nó dưới ánh điện sáng lung linh. Khi đó, món đồ sẽ hấp dẫn và ngon lành hơn. Nhưng đừng để trực giác đánh lừa, đừng vội nhặt lia lịa các mặt hàng vào mà hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng. Ví dụ, những khay thịt được bày trong tủ kính, hãy yêu cầu nhân viên đưa nó cho bạn để kiểm tra dưới ánh sáng và nhiệt độ bình thường. Thêm một lưu ý nữa, nhiều người nghĩ rằng không nên mua những khay thịt mà lớp bên trên bị khô vì cho rằng nó để lâu rồi. Nhưng thực ra nhân viên cửa hàng hiểu tâm lý này, họ sẽ làm cho các miếng thịt có vẻ ẩm ướt hơn bằng cách tưới nước lên nó. Khi đó miếng thịt bạn mua về cũng chẳng hề ngon. Chị em lưu ý quan sát toàn bộ kệ trước khi mua. Trong siêu thị, sản phẩm đắt nhất thường được bày bán ở vị trí dễ nhìn, thuận tầm mắt, thuận tầm tay. Do đó, nếu chị em vội vã nhặt luôn các sản phẩm mà mình vừa nhìn thấy, cho có thể chúng ta sẽ phải mua những mặt hàng cùng một chất lượng, một công năng với giá thành cao hơn. Không chỉ vậy, những hàng hóa sắp hết hạn cũng được bày bán ở vị trí dễ nhìn này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Và tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.